Helaman chương 3. Nhiều dân Nephi di cư lên xứ phía Bắc. Họ xây các nhà cửa bằng xi măng và lưu giữ nhiều biên sử. Hàng chục ngàn người được cải đạo và chịu phép báp têm. Lời của Thượng Đế dẫn dẫn con người tới sự cứu rỗi. Nephi, con trai của Helaman, ngồi vào ghế xét xử khoảng 49 đến 39 trước Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng vào năm thứ 43 dưới chế độ các phán quan, không có sự tranh chấp nào xảy ra trong dân Nephi ngoại trừ có một chút ít kiêu ngạo trong giáo hội khiến gây ra những phân tranh nhỏ với nhau trong dân chúng. Nhưng những việc này đã được dàn xếp xong vào cuối năm thứ 43, và không có sự tranh chấp nào xảy ra giữa dân chúng trong năm thứ 44, và luôn cả năm thứ 45 cũng không có sự tranh chấp đáng kể. Và chuyện rằng vào năm thứ 46, phải có nhiều tranh chấp và ly khai, mà qua đó một số rất đông dân chúng đã bỏ xứ Sarayamla ra đi, và họ đã đi lên xứ phía Bắc để thừa hưởng đất ấy. Và họ đã hành trình rất xa xôi, cho đến khi họ tới được một nơi có nhiều ao hồ rộng lớn và nhiều sông ngòi. Phải, và họ đã sống rải rác khắp nơi trên xứ ấy, họ đến bất cứ nơi nào không tiêu điều và không bị đốn trụi hết cây cối, vì có nhiều dân cư trước kia đã thừa hưởng xứ ấy. Và giờ đây không có phần đất nào tiêu điều, ngoại trừ rừng cây. Nhưng vì sự tàn phá lớn lao của những người dân trước kia đã ở trên xứ ấy gây ra, nên nó được gọi là hoang vu, và chẳng còn bao nhiêu rừng cây trong xứ. Tuy nhiên những người dân đến định cư ở đây rất thành thạo về cách sử dụng xi măng nên họ đã xây nhà xi măng để trú ngụ. Và chuyện rằng họ đã sinh sôi nảy nở và sống lan tràn, họ đi từ xứ phía nam lên đến xứ phía bắc, và sống lan tràn đến nỗi họ đã bắt đầu bao phủ cả mặt đất, từ biển phía nam đến biển phía bắc, và từ biển phía tây qua biển phía đông. Và dân chúng ở trong xứ phía bắc đều sống trong những lều vải và trong những nhà làm bằng xi măng, và họ để cho bất cứ loại cây cối nào có thể mọc lên trên mặt đất, cho đến lúc họ có gỗ xây cất nhà, phải xây cất các thành phố, các đền thờ, các nhà hội, các thánh đường, cùng tất cả mọi kiến trúc khác của họ. Và chuyện rằng vì cây gỗ quá hiếm ở trong xứ phía bắc ấy, nên họ phải vận tải rất nhiều gỗ lên trên ấy bằng đường thủy. Và nhờ vậy mà dân chúng ở xứ phía bắc mới có thể xây rất nhiều thành phố bằng gỗ và xi măng. Và chuyện rằng, có nhiều người dân Amon, nguyên trước kia gốc người La Man, nay cũng đến sống trên xứ này. Và giờ đây, có nhiều văn kiện ghi chép về các tiến trình hoạt động của dân này được nhiều người của dân này lưu giữ. Các văn kiện này rất chi tiết và rất dài, có liên quan đến họ. Nhưng này, dù chỉ 1% những tiến trình hoạt động của dân này, phải chuyện ký về dân La Man và dân Nephi và những cuộc chiến, những cuộc tranh chấp và những bất hòa của họ, công việc thuyết giảng và những điều tiên tri của họ, nghề hàng hải, việc đóng tàu, việc xây cất đền thờ, nhà hội và thánh đường của họ, cùng với những điều ngay chính, những điều tà ác, những việc sát nhân, trộm cắp, cướp bóc và mọi điều khả ố và tà dâm khác của họ, cũng không thể chứa đựng hết trong tác phẩm này được. Nhưng này, còn nhiều sách và biên sử đủ loại khác mà phần lớn do người Nephi lưu giữ, và những vật này được người Nephi lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho đến khi họ xa vào vòng phạm giới và bị sát hại, bị cướp bóc, bị lùng kiếm, bị đánh đuổi, bị giết chết, bị phân tán trên mặt đất, và bị pha lẫn với dân La Man, cho đến khi họ không còn được gọi là dân Nephi nữa, và trở nên độc ác, dã man, dữ tợn, phải, cho đến khi họ trở thành dân La Man luôn. Và giờ đây tôi xin trở lại thiên kỹ thuật của tôi. Vậy nên, những gì tôi vừa nói đều đã xảy ra sau khi có những cuộc tranh chấp lớn lao, những sự rối loạn, những trận chiến, cùng những cuộc phân tranh trong dân Nephi. Năm thứ 46 dưới chế độ các phán quan đã chấm dứt, và chuyện rằng, sự tranh chấp lớn lao trong xứ vẫn còn tồn tại. Phải, cho đến năm thứ 47 và luôn cả năm thứ 48. Tuy nhiên, Helaman vẫn ngồi ghế xét xử một cách công bình và bình đẳng. Phải, ông đã cố gắng tuân giữ các luật lệ, các mạng lệnh và những lệnh truyền của Thượng Đế, và ông luôn luôn làm những điều ngay chính dưới mắt Thượng Đế. Ông đã đi theo con đường của thân phụ ông, nên ông được thịnh vượng trong xứ. Và chuyện rằng, ông có hai người con trai. Ông đặt tên cho người con lớn là Nephi, và người con nhỏ là Lehi, và hai người này bắt đầu lớn lên trong Chúa. Và chuyện rằng, các trận chiến và các cuộc tranh chấp trong dân Nephi đã bắt đầu giảm được ít nhiều vào cuối năm thứ 48 dưới chế độ các phán quan của dân Nephi. Và chuyện rằng, Vào năm thứ 49 dưới chế độ Pháp Phán Quan, Thái Bình được liên tục tái lập trong xứ. Ngoài trừ những tập đoàn bí mật mà Gadianton, tên trộm cướp, đã thiết lập trong những vùng đông dân cư nhất trong xứ, mà vào thời ấy những người lãnh đạo trong chính quyền không hay biết, vậy nên chúng không bị diệt trừ ra khỏi xứ. Và chuyện rằng, cũng trong năm này, có một sự thịnh đà hết sức lớn lao ở trong giáo hội, đến nỗi có hàng ngàn người tự ý gia nhập giáo hội và chịu phép báp têm để hối cải. Và sự thịnh đà của giáo hội thật lớn lao làm sao, và biết bao ơn phước được ban trải xuống cho dân chúng đến đối ngay cả các thầy tư tế thượng phẩm và các thầy giảng cũng phải ngạc nhiên quá sức. Và chuyện rằng, công việc của Chúa quả đã thịnh đạt rất nhiều qua việc báp têm và việc quy tụ được nhiều người về với giáo hội của Thượng Đế. Phải, có đến hàng chục ngàn người. Do đó chúng ta có thể thấy rằng, Chúa thương xót tất cả những ai sẽ khẩn cầu đến thánh danh của Ngài với một tấm lòng chân thành. Phải, do đó chúng ta thấy rằng, cổng thiên thượng mở ra cho tất cả mọi người, cho những ai sẽ tin vào danh Chúa Giê-xu Kitô là vị nam tử của Thượng Đế. Phải, chúng ta thấy rằng, bất cứ ai muốn đều có thể có được lời của Thượng Đế, là lời sống và mãnh lực, đánh tan tất cả những xảo quyệt, những cạm bẫy, cùng những mưu trước của quỷ dữ, và dẫn dắt người của Đấng Kitô đi vào con đường chặt và hẹp, vượt qua vực thẳm vĩnh viễn của sự khốn cùng, là nơi đã chuẩn bị để chôn vùi những kẻ tà ác, và đặt linh hồn họ, phải, linh hồn bất diệt của họ, ở bên tay phải của Thượng Đế trong vương quốc thiên thượng, để họ được ngồi chung với Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các thánh tổ phụ của chúng ta, thì họ không còn phải đi ra ngoài nữa. Và trong năm này, đã có sự vui vẻ liên tục trong xứ Zarahemla và trong tất cả những miền phụ cận, cùng các xứ thuộc chủ quyền của dân Nephi. Và chuyện rằng, thái bình và sự vui mừng lớn lao đã đến trong xứ vào những ngày cuối năm thứ 49. Phải, thái bình và sự vui mừng lớn lao cũng đã được liên tục tiếp nối trong năm thứ 50 dưới chế độ các phán quan. Và vào năm thứ 51 dưới chế độ các phán quan, thái bình vẫn còn tồn tại, ngoài trừ sự kiêu ngạo đã bắt đầu xâm nhập vào giáo hội, không phải xâm nhập vào giáo hội của Thượng Đế, mà xâm nhập vào trái tim của những người tự xưng mình thuộc giáo hội của Thượng Đế. Và những kẻ ấy dương dương tự đắc đến độ ngược đãi ngay cả nhiều đồng bào của họ. Bây giờ việc này là một sự tà ác lớn lao khiến cho những người khiêm nhường phải chịu đựng những ngược đãi lớn lao và phải vất vả trải qua nhiều nỗi đau buồn. Tuy nhiên, họ vẫn thường nhìn ăn và cầu nguyện, và họ đã trở nên càng ngày càng mạnh hơn trong sự khiêm nhường của họ, và càng ngày càng vững chắc hơn trong đức tin nơi Đấng Kitô, đến nỗi tâm hồn họ tràn ngập niềm hân hoan và an ủi. Phải, trái tim họ được trở nên thanh khiết và thánh hóa, mà sự thánh hóa này có được là nhờ họ đã hiến dâng lòng mình lên Thượng Đế. Và chuyện rằng, năm thứ 52 cũng được chấm dứt trong thái bình, ngoại trừ sự kiêu ngạo quá lớn đã xâm nhập vào lòng dân chúng. Và việc này xảy ra cũng vì sự quá giàu có và thịnh vượng của họ trong xứ, và nó cứ lớn dần trong họ mỗi ngày. Và chuyện rằng, vào năm thứ 53 dưới chế độ các phán quan, Elaman qua đời, và người con trưởng của ông là Nephi lên cai trị thay thế cha. Và chuyện rằng, ông đã ngồi ghế xét xử một cách công bình và bình đẳng. Phải, ông đã tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế, và đã đi theo đường lối của phụ thân ông,